Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị phần đọc truyện của tác phẩm Hỏa Ngục Đau Đớn Muôn Đời do Linh Mục Đoàn Quang dịch thuật và có phần trình bày của Minh Yến, Minh Tâm và Kim Hà. Nếu quý vị cần liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ, xin mời viếng thăm trang nhà mẹmaria.org, mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính mời quý vị theo dõi phần thứ 5, từ phần phụ lục thứ 6 đến phần phụ lục thứ 10. Phụ lục thứ 6 trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giê-xu nói gì về hỏa ngục? Qua ba sách Tin Mừng Thánh Matthew, Thánh Marco và Thánh Luca và sách Khải Huyền Thánh Gioan, người ta thấy có đến 20 lần nói về sự hiện hữu, nơi chốn hình khổ và thời gian trong hỏa ngục, toàn là những điều ghê rợn phải đền tội theo hình phạt công bằng của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu là sự thật, không lẽ người nói quá đáng để hù dọa người ta ư? Thứ nhất, Tin Mừng theo Thánh Matthew, 10 lần Chúa Giê-xu nói đến hỏa ngục. Đoạn 5. Trước hết, đọc Tin Mừng Thánh Matthew đoạn 5. Khi Chúa Giê-xu dạy về đức công chính của người môn đệ, người đã nói tới hỏa ngục 3 lần trong đoạn này. Matthew đoạn 5 câu 22. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Ai rủa anh em mình là khùng thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đối với người Do Thái xưa, gọi ai là đồ ngốc là một sự sỉ nhục nghiêm trọng. Có một sự gia trọng về hình phạt song song với tội phạm. Ra tòa lần đầu là tòa án địa phương, lần hai là tòa thượng thẩm tại Jerusalem, và sau cùng nặng nhất là bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Đây chỉ muốn nói đến hình phạt nặng nhất so với hai trường hợp trên, chứ không nói đến lửa hỏa ngục đời đời. Gion là thung lũng phía nam Jerusalem. Ngày xưa có thời đã có những miếu thờ kiều ngoại giáo. Những nơi này đã bị thiêu hủy trong những cuộc cải cách tôn giáo. Từ đó lửa Gion trở thành biểu tượng cho sự loại trừ, như những phế vật bị đốt trong lửa không hề tắt. Sau cùng Gion trở thành hỏa ngục để chỉ sự loại trừ vĩnh viễn. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Những ý nghĩ bất chính, tự ý diễn ra trong đầu chưa phải là tội, cần phải xua đuổi, bỏ ngay đi. Chỉ khi nào cố ý thèm muốn mới thành tội. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Đoạn 5 câu 30. Tiếp đoạn 10, Chúa Giê-xu nói trước về những cuộc bách hại. Người lại nói tới hỏa ngục một lần nữa, Matthew đoạn 10 câu 28. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Qua đoạn 18, chân tay mắt là cần thiết cho cơ thể con người sống và làm ăn. Nhưng khi nói về đừng làm cớ cho những kẻ bé mọn sa ngã, Chúa Giê-xu nhấn mạnh thà cụt tay cụt chân chột mắt mà được cứu rỗi, còn hơn bị sa hỏa ngục. Matthew đoạn 18 câu 8. Nếu tay hoặc chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Thà cụt tay cụt chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay hai chân mà bị ném vào lửa đời đời. Matthew đoạn 18 câu 9. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt và bị ném vào lửa hỏa ngục. Tiếp đoạn 23, khi mắng những người Pharisêu giả hình, Chúa Giêsu nói hai lần trong câu 15 và câu 33 rằng: Matthew đoạn 23 câu 15, hốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình. Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo, nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Matthew đoạn 23 câu 33, đồ mãng xà, nòi rắn độc kia, các người trốn đâu cho khỏi hình phạt hỏa ngục? Đọc tiếp đoạn 25 về cuộc phán xét chung. Chúa Giêsu hai lần nói với những người thiếu sót trong đức ái đối với người nghèo khổ. Câu 44, rồi đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta, mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Câu 44, thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp. Thứ hai, tin mừng theo thánh Marco. Bước qua tin mừng theo thánh Marco, vắn nhưng không phải kém quan trọng. Chỉ trong đoạn 9, Chúa Giêsu nói tới 3 lần về tay, chân, mắt làm dịp tội. Người ta thường nói giàu về hai con mắt, khốn khó hai bàn tay. Không gì khổ bằng mù mắt, cụt chân tay, mà Chúa Giêsu bảo chặt đi, móc vứt đi nếu. Đoạn 9 câu 43, nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi, thà cụt một tay mà được vào cõi sống. So sánh thiên đàng với hỏa ngục, còn hơn là có đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Đoạn 9 câu 45, nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã thì chặt nó đi, thà cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Marco đoạn 9 câu 47, nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc nó đi, thà chột mắt mà được vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục. Marco đoạn 9 câu 48, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Marco đoạn 9 câu 49, quả thật ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Lửa thiêu đốt không hề ngừng, không cần tranh cãi lửa thật hay lửa thiêng, cần đừng rơi vào nơi đó. Tin mừng theo thánh Luca. Thánh Luca viết ít hơn. Trường hợp thứ nhất phải sợ ai? Luca đoạn 12 câu 5. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, thầy nói cho anh em biết, anh em hãy sợ đấng ấy. Trường hợp 2, người giàu bị rát lưỡi. Luca đoạn 16 câu 24. Bấy giờ ông ta kêu lên lạy tổ phụ Abraham xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Sách Khải Huyền. Đây là cuốn sách cuối cùng của bộ Tân Ước. Thánh Gioan Tông Đồ được mặc khải về con thú, đã ghi lại 5 lần về khói diêm sinh hắc độc và hồ lửa. Khải Huyền đoạn 14 câu 9. Ai thờ lạy con thú và tượng của nó, và chịu khắc dấu của nó trên trán và trên tay, thì người ấy sẽ phải uống thứ rượu là cơn lôi đình của Thiên Chúa. Người ấy sẽ bị làm khổ trong lửa và diêm sinh, khói từ chốn khổ hình của chúng cứ bốc lên đời đời kiếp kiếp. Khải Huyền đoạn 19 câu 20. Con thú bị bắt cùng với tên ngôn sứ giả, từng dùng các dấu lạ hắn làm trước mặt nó, mà mê hoặc những kẻ nhận dấu thích của nó, và những kẻ thờ lạy tượng của nó. Cả hai bị quăng sống vào hồ lửa có diêm sinh, đang cháy ngùn ngụt. Khải Huyền chương 20 câu 14, tử thần và âm phủ bị quăng vào hồ lửa. Khải Huyền chương 20 câu 15, ai không có tên ghi trong sổ trường sinh thì bị quăng vào hồ lửa. Khải Huyền chương 21 câu 8, còn những kẻ hèn nhát bất trung đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh, cháy ngùn ngụt. Quá rõ ràng và kinh sợ. Thế nên, nếu người ta không tránh hỏa ngục mà cứ coi thường, cứ nghe theo xác thịt ma quỷ thế gian dụ dỗ phạm tội, rồi không ăn năn sám hối, không cậy trông vào lòng thương xót Chúa, để liều mình sa vào đó, thì không còn nỗi khốn khổ nào bằng. Có gan ăn cướp, có gan chịu đòn. Đã phạm tội thì đừng ngại ăn năn xưng thú đền bù, để được Chúa thứ tha.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài phụ lục số 7, Kinh nghiệm sự chết của cha Jose Mani Gangas. Tôi sinh ngày 16 tháng 7 năm 1949 tại Kerala, Ấn Độ. Cha mẹ của tôi là Joseph và Teresa Mani Gangas. Tôi là người con lớn nhất trong 7 anh chị em: Jose, Mary, Teresa, Lissama, Zachariah, Vansa và Tom. Vào năm 14 tuổi, tôi gia nhập tu viện St. Mary ở Thiruvalla. 4 năm sau đó, tôi đổi sang tu viện St. Joseph ở Orway, Kerala để tiếp tục đời tu. Sau 7 năm triết học và thần học, tôi được thụ phong linh mục vào ngày 1 tháng 1 năm 1975. Sau đó, tôi làm công tác truyền giáo ở giáo phận Thiruvalla. Vào năm 1978, trong thời gian tôi đang dạy ở tu viện St. Thomas ở Battery, tôi là một thành viên hoạt động trong phong trào canh tân đặc sủng ở Kerala và bắt đầu tổ chức cuộc tĩnh tâm, đại hội của phong trào canh tân đặc sủng ở Kerala. Vào Chủ nhật lễ kính lòng thương xót ngày 14 tháng 4 năm 1985, khi trên đường đi dâng lễ cho một nhà thờ phía Bắc ở Kerala, tôi đã bị tai nạn thật khủng khiếp. Tôi đang lái xe gắn máy, bị một người say rượu lái chiếc xe Jeep đụng vào đầu xe. Sau đó, người ta chuyển tôi tới bệnh viện cách xa khoảng 35 dặm. Trên đường tới bệnh viện, linh hồn tôi đã lìa khỏi xác và tôi đã cảm nghiệm được sự chết. Ngay lúc đó, tôi gặp thiên thần bản mệnh. Tôi được nhìn thấy thân xác của tôi và những người đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nghe tiếng họ đang khóc và cầu nguyện cho tôi. Lúc đó, thiên thần bản mệnh nói với tôi rằng, tôi sẽ đưa cha lên thiên đàng. Thiên Chúa muốn gặp và nói chuyện với cha. Thiên thần bản mệnh cũng nói với tôi trên đường đi, sẽ cho tôi thấy hỏa ngục và luyện ngục. Trước tiên, thiên thần dẫn tôi tới hỏa ngục. Thật là một cảnh rất khủng khiếp. Tôi đã nhìn thấy Satan và các quỷ dữ với độ nóng phừng phực khoảng 2.000 độ F, dòi bọ. Lúc nhúc, người ta la hét và chửi bới. Một số khác đang bị tra tấn bởi quỷ dữ. Thiên thần bảo tôi, những người này đã mắc tội trọng mà không ăn năn hối cải khi còn sống. Tôi đã hiểu ở đó có 7 mức độ đau đớn của hình phạt khác nhau, tùy theo tội trọng mà họ đã phạm khi còn sống. Linh hồn họ rất xấu xí, độc ác và kinh khiếp. Đó là một trong kinh nghiệm đáng sợ. Tôi có nhìn thấy một số người quen, nhưng tôi không được phép nêu tên của họ. Những tội bị rơi vào hỏa ngục chính yếu là các tội phá thai, dâm dục, trợ tử, ghen ghét, không tha thứ và phạm thánh. Thiên thần bảo tôi rằng, nếu những người này thống hối trước giờ chết, thì họ có thể tránh được hỏa ngục. Chỉ phải đền bù ở luyện ngục. Tôi còn hiểu rằng, một số người hối cải chịu đau khổ để đền tội ở đời này. Bằng cách đó, họ sẽ tránh được luyện ngục và được lên thẳng thiên đàng. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy có cả các linh mục và các giám mục ở hỏa ngục. Trong số những người đó, Một số người tôi không bao giờ dám nghĩ họ sẽ sa hỏa ngục. Những giám mục và linh mục này bị sa hỏa ngục vì đã giảng dạy sai lầm và làm gương xấu. Sau khi thăm hỏa ngục, thiên thần đưa tôi đến luyện ngục. Ở đây cũng vậy, có 7 mức độ hình phạt và lửa cháy phừng phực khác nhau. Nhưng ở luyện ngục thì không khủng khiếp như ở hỏa ngục. Người ta không tranh giành và chửi bới. Nỗi đau khổ chính của họ là không được chiêm ngắm Thiên Chúa. Một số người trong luyện ngục, họ mắc tội trọng, nhưng họ đã ăn năn thống hối với Chúa trước khi chết. Mặc dù những linh hồn này đang chịu hình phạt, họ vẫn cảm nhận sự bình an và họ biết rằng ngày nào đó họ sẽ được hưởng thánh nhan Chúa. Tôi đã được phép nói chuyện với linh hồn ở luyện ngục. Họ xin tôi và mọi người cầu nguyện cho họ để họ sớm được về thiên đàng. Khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, họ sẽ nhớ ơn và cầu nguyện lại cho chúng ta khi họ về thiên đàng. Thật rất khó mà diễn tả thiên thần của tôi đẹp như thế nào. Thiên thần sáng như ánh hào quang. Thiên thần luôn đồng hành với tôi trong mọi công việc mục vụ, đặc biệt là mục vụ chữa lành. Thiên thần luôn đi với tôi bất cứ nơi nào mà tôi rất biết ơn về sự bảo vệ của thiên thần cho đời sống của tôi. Kế tiếp, thiên thần đưa tôi lên thiên đàng. Chúng tôi băng qua một con đường sáng láng. Tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được sự bình an và hoan hỷ bằng lúc này, ngay tức khắc. Tôi nghe thấy điệu nhạc du dương, những thiên thần đang ca hát và tôn thờ Chúa. Tôi nhìn thấy những vị thánh đặc biệt là Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse, nhiều giám mục và linh mục thánh thiện. Những vị này sáng láng như các vì sao. Khi tôi đến trước mặt Chúa, Chúa Giêsu bảo tôi, Cha muốn con trở lại trần gian, trong cuộc sống thứ hai của con sẽ trở nên dụng cụ hòa bình và chữa lành cho mọi người. Con sẽ đến một nơi, đất lạ, và con sẽ nói tiếng nước ngoài. Mọi sự sẽ được Cha chúc phúc. Sau những lời nói đó, Đức Mẹ Maria bảo tôi, con hãy làm những gì Chúa bảo con, Mẹ sẽ giúp con trong công việc mục vụ của con. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được sự đẹp đẽ của thiên đàng. Nơi đó chúng ta đầy tràn bình an và hạnh phúc, vượt quá bà hàng triệu lần sự tưởng tượng của chúng ta. Thiên Chúa rất là tốt đẹp, hơn bất cứ sự tưởng tượng nào. Mặt của Ngài thì sáng láng và rực rỡ hơn ngàn lần ánh sáng của mặt trời. Những bức tranh mà chúng ta nhìn thấy ở thế giới này chỉ là những bóng mờ so với sự lộng lẫy của Ngài. Bên cạnh Chúa Giêsu là Mẹ Maria, Mẹ rất đẹp và sáng láng. Không có một hình ảnh nào trên thế giới có thể so sánh với vẻ đẹp thật sự của Mẹ. Thiên đàng là quê thật của mỗi người chúng ta. Chúng ta cố gắng trở về thiên đàng và hưởng hạnh phúc nhan Thánh Chúa mãi mãi. Sau đó, tôi cùng thiên thần trở lại trần gian. Lúc xác tôi còn nằm ở bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra toàn bộ và xác nhận tôi đã chết. Nguyên nhân của sự tử vong là do mất quá nhiều máu. Gia đình tôi đã được thông báo khi họ còn ở xa. Nhân viên bệnh viện quyết định đưa xác tôi xuống nhà xác. Bởi vì bệnh viện không có máy lạnh, nên họ lo ngại xác sẽ có mùi hôi. Ngay lúc đó, chuyển xác tôi tới nhà xác, linh hồn tôi trở lại thân xác. Tôi cảm thấy rất đau đớn bởi vì những vết thương và nhiều xương bị gãy. Tôi bắt đầu rên la. Những người xung quanh tôi chạy toán loạn, la hoảng hốt lên vì sợ hãi. Một trong những người đó đã đi gọi bác sĩ và nói, xác chết đang rên la. Bác sĩ đến kiểm tra lại thân thể tôi và phát hiện tôi vẫn còn sống. Bác sĩ ấy nói rằng, Cha Jose vẫn còn sống. Đây là phép lạ. Hãy đem cha trở lại bệnh viện. Khi họ đưa tôi đến phòng để truyền máu, đồng thời họ mổ và sửa lại những xương đã bị gãy. Họ sửa lại xương quai hàm, xương sườn, xương chậu, xương cổ tay và xương chân phải của tôi. Sau 2 tháng điều trị tại bệnh viện, bác sĩ về xương đã cho tôi biết là tôi không bao giờ có thể đi lại được nữa. Nhưng tôi đã nói với bác sĩ, Thiên Chúa đã cho tôi sống lại, gửi tôi về trần gian thì cũng sẽ chữa lành tôi. Sau 1 tháng, cắt băng bột, tôi vẫn không thể đi lại được. Trong lúc chúng tôi đang cầu nguyện tại nhà, tôi cảm thấy rất đau đớn ở nơi xương chậu. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, sự đau đớn đã hoàn toàn biến mất, và tôi nghe thấy có tiếng nói với tôi, con đã được chữa lành, đứng dậy và đi. Tôi cảm thấy an bình và được chữa lành hoàn toàn trong con người của tôi. Tôi đứng dậy và bước đi. Tôi ngợi khen và tạ ơn Chúa cho phép lạ này. Tôi báo cho bác sĩ về cái tin mà tôi đã được chữa lành. Ông ta rất ngạc nhiên. Ông ta nói với tôi rằng, Thiên Chúa của ông là Chúa thật. Tôi phải theo Thiên Chúa của ông. Bác sĩ này là người theo đạo Hindu. Ông ta đã hỏi tôi về đạo thánh. Sau đó, ông ta học đạo và chính tôi là người đã rửa tội cho ông để gia nhập đạo Công giáo. Theo sứ điệp của Thiên Thần, tôi đã đến Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 11 năm 1986 với công tác là linh mục truyền giáo. Lúc đầu, tôi làm việc cho giáo phận Boys ở Idaho từ năm 1987 tới 1989. Kế đến, tôi làm việc tuyên úy cho một nhà tù trong giáo phận Orlando, Florida từ năm 1989 tới 1992. Năm 1992, tôi thuyên chuyển đến giáo phận Thánh Augustino và làm việc tại nhà thờ Thánh Matthew ở thành phố Jacksonville trong 2 năm. Sau đó, tôi được chỉ định làm chính sứ của nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời từ năm 1994 đến 1999. Vào năm 1997, tôi được chính thức công nhận là linh mục trong giáo phận. Từ tháng 6 năm 1999 đến nay, tôi là cha quản nhiệm nhà thờ Đức Mẹ của lòng thương xót ở thành phố McClenny, Florida. Đồng thời, tôi cũng phục vụ cho trại tù Starkey, trung tâm của cải huấn Rayford, và trong bệnh viện McClenny. Hơn nữa, tôi cũng là cha linh hướng của hội Legio Mariae của địa phận. Trong mỗi ngày thứ bảy đầu tháng, giáo xứ tôi có giờ chầu thánh thể và thánh lễ chữa lành. Mọi người đến từ nhiều nơi trong tiểu bang Florida và các tiểu bang khác. Tôi đã được mời đến cho một vụ chữa lành ở nhiều thành phố lớn trong nước như New Philadelphia, Washington, D.C., San Jose, Dallas, Chicago, Birmingham, Denver, Boise, Idaho, Falls, Ontario, Miami, Fort Lauderdale, Pueblo, và nhiều nước trên thế giới như Auckland, Spain, Greek Republic, India, France, Portugal, Italy, Canada, Mexico, Cayman Island và Hawaii Island. Xuyên qua công tác mục vụ chữa lành qua phép thánh thể, tôi đã thấy nhiều người được chữa lành về thể xác, linh hồn, tâm hồn cũng như cảm xúc. Nhiều bệnh khác, nhau như ung thư, sida, tim, mắt, suyễn, đau lưng, lãng tai và nhiều các bệnh khác đã được chữa lành hoàn toàn. Thêm vào đó, nhiều lần trong năm có những cuộc chữa lành đặc biệt về dòng tộc mà đã ảnh hưởng bởi tội lỗi của cha ông cũng đã được chữa lành hoàn toàn. Vì thế, chúng ta cần sự chữa lành về gia tộc, các bác sĩ và nhiều thuốc men không thể giúp chúng ta chữa lành về các loại bệnh này. Trong một vụ chữa lành, đã có nhiều người được nghỉ ngơi trong ơn Chúa Thánh Thần trước Thánh Thể Chúa, và nhiều người được đổi mới tâm linh, cũng như chữa lành về thân xác. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài phụ lục
8.
Tại sao lại có người muốn vào hỏa ngục? Hỏa ngục là nơi mà con người đến, vì họ đã tự chọn. Họ chống đối Chúa cho đến giây phút cuối cùng. Tất cả chúng ta đều biết, những ai khi ở trần gian không chấp nhận rằng Thiên Chúa hiện hữu, ngay cả khi Thiên Chúa giúp đỡ họ, Thiên Chúa luôn hướng dẫn họ đi đến con đường thánh thiện. Nhưng họ nói rằng họ không tin và họ từ chối Thiên Chúa. Họ từ chối Chúa ngay trong cả giờ chết. Sau khi chết, họ cũng vẫn từ chối Chúa. Đó là sự chọn lựa của họ. Đó là ý muốn của họ, nên họ vào hỏa ngục. Họ chọn vào hỏa ngục. Họ càng chống lại thánh ý Chúa, thì họ càng đi sâu vào lửa hỏa ngục. Và khi càng đi sâu vào hỏa ngục, thì họ càng giận ghét Chúa. Khi họ ra khỏi lửa, thì họ không còn hình dáng của con người nữa, mà mang hình dáng của những con quái vật. Mà những con quái vật này không có ở trái đất, giống như họ chưa bao giờ là những con người. Nhìn họ thật ghê tởm, xấu xí và giận dữ. Mỗi một con người mang một hình dáng khác nhau, không ai giống nhau. Khi họ trồi lên khỏi lửa thì họ la hét, đánh đập những gì ở chung quanh họ. Họ tru tréo và rú rít. Tại sao con người lại trở thành ma quỷ? Sau khi chết thì chúng ta giống như những gì chúng ta đã làm, và chúng ta học hỏi mình là ai, giống như cảm nghiệm của những người gần chết. Làng Medjugorje, Nam Tư, là một nơi mà có những người kể rằng họ đã được nhìn thấy đời sống của mình như trong một cuốn phim, một làn chớp trước mắt mình. Đặc biệt, điều này xảy ra cho một số khách hành hương khi họ trèo lên núi thánh giá Kizervak. Trong giây phút chết, Chúa ban cho ta ánh sáng để nhìn thấy chính mình như Chúa nhìn thấy con người. Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do để chọn lựa trong cuộc sống trên trần gian. Những ai sống tội lỗi trên trái đất có thể nhìn thấy những gì họ đã làm và nhận ra chính con người thật của mình. Khi người ấy nhìn thấy chính mình và cuộc sống mình, thì có thể nơi đến của hắn là hỏa ngục. Hắn chọn hỏa ngục vì cuộc sống hắn là vậy, và hắn thấy hỏa ngục xứng hợp với hắn. Hắn tự chọn nơi đến, Thiên Chúa không chọn cho hắn. Thiên Chúa không kết án hắn, chúng ta tự kết án mình. Ai cũng có thể chọn lựa cho mình, Chúa cho ta tự do. Trong giờ chết, Thiên Chúa cho mỗi người hồng ân để nhìn thấy cuộc đời của mình, nhìn thấy những gì mình đã làm và nhận ra kết quả mà họ đã chọn khi còn ở trái đất. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài phụ lục thứ 9, Giáo hội Công giáo chứng tích về hỏa ngục. Sử liệu Giáo hội Công giáo ghi lại không biết bao nhiêu chứng tích về sự hiện hữu của hỏa ngục, và hỏa ngục như thế nào, chúng ta vẫn chưa hề hay biết. Hỏa ngục, đó là một nơi đáng sợ nhất, đầy sự đau khổ, như câu chuyện có thật dưới đây. Câu chuyện được ghi trong sử liệu của Thánh Francisco de Geronimo năm 1642 đến 1716. Hay gọi là Digirolamo, một vị thánh nổi tiếng vào thế kỷ 18. Thánh Girolamo là một linh mục dòng tên, sinh tại Taranto, nhưng hoạt động tông đồ và qua đời tại Napoli, miền Nam nước Ý. Mục vụ nổi bật nhất của Ngài là giảng các tuần đại phúc Vào thời kỳ ấy, các buổi giảng thuyết thường diễn ra nơi các đường phố, tại các công viên, giữa các quảng trường hay các khu vực có những nhà điếm. Mục đích của thánh nhân là mời gọi mọi người hồi tâm thống hối, trở về cùng Thiên Chúa và sống ngay chính. Một hôm, thánh Jeromino giảng trước đám đông kéo đến nghe ngài nơi quảng trường thành phố Napoli. Gần đó, trong căn nhà có cửa sổ nhìn xuống quảng trường, có một phụ nữ trắc nết sinh sống với chủ đích quấy phá và lấn áp tiếng nói của vị thánh. Bà cất tiếng la hét ầm ĩ và múa máy lung tung. Mọi lời khuyến cáo bà im đi đều vô hiệu. Thánh Jeromino đành bỏ dở buổi giảng. Biết hôm ấy, ngày hôm sau, thánh nhân trở lại chỗ cũ, ngạc nhiên vì thấy cửa sổ phòng bà kia đóng kín mít. Thánh nhân hỏi lý do tại sao. Người ta cho ngài biết bà ta đã bất ngờ qua đời trong đêm. Thánh nhân liền nói, chúng ta hãy đi xem bà. Một sớ đông đi theo ngài và trông thấy xác bà còn nằm sõng soài dưới đất. Như được linh ứng, thánh nhân cất tiếng hỏi, hỡi Catarina, nhân danh Chúa, hãy nói cho mọi người đang có mặt nơi đây biết bà đang ở đâu. Tức khắc, đôi mắt người quá cố hé mở, đôi môi động đậy, rồi bằng một giọng khàn khàn, khủng khiếp, bà trả lời, ở trong hỏa ngục, tôi bị trầm luân trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Mọi người hiện diện toát mồ hôi lạnh, dựng tóc gáy. Lúc xuống cầu thang, thánh Jeromino lẩm nhẩm lặp lại, trong hỏa ngục mãi mãi, ôi Thiên Chúa công minh, đáng sợ biết là chừng nào. Đa số những người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó không muốn trở về nhà trước khi xét mình kỹ lưỡng, thành tâm thống hối và sốt sắng lãnh nhận bí tích giải tội. Linh mục Francisco de Jeromimo được Đức Giáo hoàng Pio thứ bảy năm 1800 đến 1823 tôn phong chân phước ngày 2 tháng 5 1806 và được Đức Giáo hoàng Gregorio 16 1831 đến 1846 nâng lên hàng hiển thánh ngày 26 tháng 5 1836. Trong hồ sơ xin phong thánh cho ngài ghi lại chứng từ của một người như sau: con có mặt trong biến cố kinh hoàng ấy, nhưng con không biết mình trình bày ra sao, diễn tả như thế nào cho đúng tâm tình của con cũng như của mấy người khác. Con chỉ biết nói rằng cứ mỗi lần có dịp đi ngang quảng trường và trông thấy cánh cửa sổ ấy, con như còn nghe rõ ràng tiếng nói khàn khàn khủng khiếp. Trong hỏa ngục, tôi bị trầm luân đời đời trong hỏa ngục. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài phụ lục 10. Chúa làm gì ở hỏa ngục? Đức Giêsu đáp, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Để hiểu rõ đoạn phúc âm đó, thiết tưởng nên nhờ vào nguồn mạch minh triết của Thánh Thomas Aquino, Thiên Chúa ở trong hỏa ngục. Thánh Thomas Aquino trong sách Summa Contra Gentilis đã đặt câu hỏi, Thiên Chúa ở khắp nơi không? Rồi tiếp theo đường lối luận lý, khúc chiết như thường lệ, ngài đã hỏi thêm, Thiên Chúa có ở trong hỏa ngục không? Và thánh nhân hỏi tiếp, Thiên Chúa làm gì ở trong hỏa ngục? Sau cùng ngài tự trả lời, Thiên Chúa ở trong hỏa ngục để yêu thương những kẻ bị đọa đày. Những người bị đọa đày ở trong hỏa ngục có thể từ chối việc yêu mến Thiên Chúa, nhưng họ không thể làm gì để ngăn chặn Thiên Chúa yêu thương họ, bởi vì Thiên Chúa là Thiên Chúa và Thiên Chúa là tình yêu. Giờ đây, nếu chúng ta ngạc nhiên và tự hỏi tiến trình suy luận đó có liên hệ gì đến đoạn phúc âm của Thánh Gioan trên đây không? Câu trả lời là có. Thánh Thomas chỉ làm chứng về sự kiện Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và yêu thương mãi mãi, bất kể chúng ta là ai hay chúng ta làm gì, và cho dù chúng ta sống trên đời này, lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục, Thánh Gregorio Nyssa sống vào cuối thế kỷ thứ tư ở miền trung nước Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt câu hỏi như sau: các bạn có muốn biết sự khác biệt giữa sự cứu rỗi và kiếp đọa đày, giữa thiên đàng và hỏa ngục không? Và đây là thí dụ mà Thánh Gregorio đã trưng dẫn. Bạn hãy nghĩ tới một ngày đẹp trời nào đó với ánh nắng rực rỡ. Khi bạn đi ra ngoài đường dưới ánh nắng chói lọi, bạn sẽ có kinh nghiệm về ánh nắng mặt trời như là cái dễ chịu, thích thú, kỳ diệu, hứng khởi. Rồi Ngài nói tiếp: giờ đây bạn thử tưởng tượng một người nào đó bị đau mắt nặng và cũng đi ra ngoài nắng như vậy. Vì con mắt bị bệnh, người đó lại có kinh nghiệm về ánh nắng mặt trời một cách khác hẳn. Ánh nắng mặt trời như là cái gì khó chịu, nhức nhối, tai hại, làm cho lòa mắt, và họ không thể chịu đựng được, chỉ muốn đi xa hẳn ánh nắng mặt trời. Và Thánh Gregorio kết luận, đó, thiên đàng và hỏa ngục cũng hoàn toàn giống như thế đó. Thiên đàng và hỏa ngục cũng là một. Cả hai hoàn toàn giống nhau. Sự khác biệt giữa hai thực thể đó là có người muốn lên thiên đàng và có người không muốn. Nếu bạn muốn thiên đàng, bạn sẽ run lên vì cảm động. Nếu bạn không muốn thiên đàng, và điều đó thật tai hại, bạn sẽ được Thiên Chúa âu yếm, nhưng trái với ý muốn của bạn, bởi vì bạn không thể ngăn cản Thiên Chúa yêu thương bạn được. Thiên Chúa là tình yêu, bạn không thể ngăn cản Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Hỏa ngục chỉ có đối với Satan, vì Satan được Thiên Chúa âu yếm trái với ý muốn của nó. Ân sủng. Chúng ta có một cụm từ đặc biệt để diễn tả tình yêu Thiên Chúa, đó là cụm từ ân sủng. Cụm từ đó xuất phát bởi tiếng Latin gratis, có nghĩa là không. Ân sủng là một tặng phẩm, nhưng không, của Thiên Chúa. Chúng ta không thể làm gì được, hưởng hay đáng được ân sủng. Nếu ta bảo mọi sự là ân sủng của Thiên Chúa, người ta nói ân sủng của Thiên Chúa ở khắp nơi, chúng ta không thể xa rời ân sủng được. Và người ta cũng thường nói là mọi sự hiện hữu được bởi vì Thiên Chúa yêu thương. Tình yêu Thiên Chúa là lý do mà chúng ta tồn tại.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị thông điệp của Chúa Giêsu cảnh cáo về hỏa ngục và lời hứa về thiên đàng, trích trong trang nhà sứ điệp từ trời .net và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Con gái yêu dấu, con đã trải qua một cuộc bách hại khủng khiếp mà ta cho phép để giải thoát con khỏi nỗi đau dày vò của hỏa ngục. Bây giờ con được tự do, và tinh thần của con sẽ cho con khả năng truyền bá lời của ta. Nhờ thế nhân loại có thể được giải thoát khỏi những đau thương đang chờ đợi họ. Họ thật khờ dại khi không chống cự nổi ma quỷ. Con gái được sai đi ngay từ đầu. Ta làm cho con mạnh mẽ hơn, luôn luôn, nhưng chỉ một vài ngày. Con nghĩ rằng con sẽ trở nên như thế nào trong một tuần, một năm hay hai năm. Một kẻ chiến đấu can trường đến cùng. Con sẽ làm việc với ta để làm sạch linh hồn của những người con yêu dấu của ta. Với họ ta giữ một tình cảm sâu đậm và hoàn toàn thông cảm. Tình yêu chảy trong huyết quản ta như một dòng sông. Sự cảm thông của ta sẽ không bao giờ thu hẹp lại, cho dù họ quay sang một hướng đi khác.
Ta sẽ cứu chúng khỏi nỗi đau hỏa ngục. Hãy nói với họ, con gái của ta, rằng ta sẽ cứu họ khỏi nỗi đau hỏa ngục. Ta cần họ quay lại với ta trong tình trạng không vui và rối loạn. Chỉ có một con đường đi đến tình yêu và bình an, đó là được ở trong thiên đàng mới khi trời và đất nên một. Họ không biết điều này sao? Họ đã chưa từng nghe lời ta hứa khi xưa ư? lời hứa ban sự sống đời đời, nơi mà tất cả nhân loại, những người quay về với ta, sẽ được nâng xác, hồn và tâm trí lên, trời mới đất mới, khi họ kết hiệp một lần nữa, như ở trên thiên đàng. Vì lời hứa của Chúa Cha cho con cái Ngài đã được ban cho từ rất xưa. Hãy tin, ta nài xin con, hãy suy nghĩ. Nếu con chưa bao giờ hướng về Kinh Thánh, thì hãy tự hỏi mình câu hỏi đơn giản này. Nếu con cảm nhận trong tình yêu trong lòng, thì con nghĩ nó từ ở đâu ra? Có phải tình yêu làm cho con cảm thấy dịu dàng, khiêm nhường, nhường nhịn và được giải thoát khỏi cái tôi không? Nếu như thế, đó chính là tình yêu mà ta hứa cho tất cả con cái ta, những kẻ quay về với ta. Tham vọng thế gian làm cho các con trở nên trống rỗng. Thật là khó, ta biết. Hỡi các con, để tin vào một thế giới khác với nơi mình đang sống, hãy nhớ rằng thế giới được Chúa dựng nên, Chúa Cha hằng hữu, rồi thì nó bị làm cho vẫn đục bởi việc làm của quân lừa dối. Hắn, Satan, rất là xảo quyệt. Con cái của ta phải biết chắc chắn rằng tham vọng thế gian mà các con đang tìm kiếm vô chừng vô độ không làm thỏa mãn các con chứ. Các con cảm thấy một sự trống rỗng mà các con không thể giải thích và hiểu nó như thế nào. Và rồi các con cố gắng thêm và thêm nữa. Nhưng cũng vậy, các con vẫn không thỏa mãn vì các con nghĩ rằng các con phải được thỏa mãn. Tại sao như vậy? Các con có bao giờ nhìn vào tâm hồn và hỏi tại sao? Tại sao? Câu trả lời thật là đơn giản. Thiên Chúa dựng nên loài người. Loài người bị Satan cám dỗ. Satan tồn tại trong thế giới tuyệt đẹp mà Chúa Cha hằng hữu sáng tạo từ tình yêu tinh tuyền. Thật đáng buồn, Satan sẽ tồn tại cho đến khi ta đến lần thứ hai. Khi đó, hắn sẽ hiện ra với toàn bộ sự dối trá và lừa dối rằng hắn đã biểu hiện trong con cái ta. Lúc đó thì quá trễ cho con cái ta, kể ta những người không bảo đảm hay lưỡng lự trong việc tin vào sự sáng tạo cao siêu và thiêng liêng của Vương quốc Cha.
Ta sẽ tha thứ cho tất cả những ai đi xưng tội. Ta không thể xâm phạm quyền tự do của các con, vì đó là một trong những món quà được ban cho khi các con được sinh ra trong ánh sáng của Chúa. Ta sẽ đến như Kinh Thánh đã báo trước rất sớm, sớm hơn bất cứ một ai có thể hiểu được. Thế giới sẽ chìm trong bóng tối và thất vọng. Ta vẫn sẽ tha thứ cho tất cả và từng người trong các con của ta, những ai mà khi tội lỗi được tỏ bày cho họ, bất kể họ đã xúc phạm đến đâu, ngay tức khắc khi đi xưng tội, họ sẽ được vào thiên đàng cả hồn lẫn xác khi trời và đất giao hòa, nơi tất cả các con sẽ sống đời đời với gia đình của các con luôn mãi. Những lời hứa về thiên đàng phải được ban cho, không bệnh tật, thân xác không bị hủy hoại, không tội lỗi, mà chỉ có tình yêu. Đó là lời hứa về thiên đàng của ta. Không ai còn ước muốn gì nữa, mọi người sẽ sống hài hòa, vui vẻ và yêu mến. Sự thật về hỏa ngục, đừng từ chối đời sống này để sống cuộc đời Satan đã hứa. Các con đã bị lừa. Nếu các con đi theo con đường mà Chúa hay Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế là ta không góp phần trong đó, thì các con đang đi trên con đường khốn nạn đời đời. Các con sẽ kêu la với sự kinh hoàng khi nhận ra sự sai lầm đó, và rồi các con sẽ nài xin lòng thương xót. Các con sẽ khóc than, giật tóc, nhưng vì các con có ý chí tự do, một món quà của Chúa Cha không thể lấy đi khỏi các con được. Khi các con chọn con đường sai lầm này, thì các con sẽ đau khổ, khốn nạn và chịu thiêu đốt trong ngọa ngục đời đời. Đó là một điều rất thật, một án phạt lớn lao nhất khi cuối cùng họ nhận ra rằng chỉ có một Thiên Chúa, đó là ta đấng cứu thế. Chúa Giêsu Kitô của các con thật sự hiện hữu, và và sẽ không còn con đường nào khác ở trạng thái đó để cứu lấy các con. Sự khốn nạn lớn nhất là khi các con biết rằng các con sẽ không bao giờ được hưởng nhan Chúa. Gia đình của các con có thể nhìn thấy các con từ phía bên kia. Khi điều đó xảy ra và các con nhận ra sự thật khủng khiếp thì đã quá muộn. Hãy nhớ lấy những lời này. Sự khốn nạn khủng khiếp là khi các con biết rằng các con sẽ không bao giờ được hưởng nhan Thánh Chúa. Đó là sự đau đớn lớn lao nhất và là một điều sẽ kéo dài mãi mãi trong lửa hỏa ngục với nỗi đau triền miên khôn nguôi. Thay vào đó các con sẽ thưởng thức thiên đàng đã hứa cho các con qua sự gian dối của quân lừa dối, chấm dứt trong hành lang khủng khiếp của hỏa ngục. Điều này rất thật và đau khổ diễn ra vĩnh viễn. Xin hãy vui lòng hỡi tất cả các con những người không tin. Ta đang đối thoại với loài người. Ta xin các con hãy cầu nguyện với thánh tâm ta. Hãy cầu nguyện chuỗi kinh lòng thương xót vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày. Ta sẽ đáp lại lời cầu xin với tình yêu mà các con sẽ cảm nhận ngay tức khắc. Hãy nắm tay ta, đừng để nó đi qua. Ta yêu tất cả các con rất nhiều đến nỗi đã thí mạng sống mình cho từng người và mỗi người trong các con để các con có thể được cứu. Lần này ta đến để phán xét, vì yêu thương các con nhiều ta không thể xâm phạm vào món quà ý chí tự do Chúa Cha yêu dấu đã ban tặng cho các con. Ta hy vọng rằng trong thời đại hiện tại cuối cùng, các con sẽ lắng nghe những thị nhân và tiên tri. Sự thật là con đường nhớ đến sự cứu rỗi đời đời và sự khởi đầu mới khi thiên đàng trở về trái đất. Sự gian dối của Satan, sự gian dối bất kể xảo quyệt đến đâu cũng chỉ có thế. Gian dối tạo ra để cướp đi những linh hồn thân yêu không thể được giải thoát bởi Cha ta, đấng tạo hóa và dựng nên trái đất. Ký tên Chúa Giêsu đấng cứu thế của các con.